Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Piano Sonata của tác giả Tuệ Sĩ đăng trong mục Mindfulness. Đứng bên ngoài khung cổng sắt đã khóa kỹ, Nghi nép vào hàng dậu được kết bằng cây dâm bụt, nhìn vào bóng tối yên lặng đang bao trùm cả tu viện. Đây không phải là lần đầu tiên chú về trễ, và cũng không phải là người duy nhất về trễ như vậy. Các chú ranh mắt, hoặc vô tình hoặc cố ý, và bằng cách nào đó đã làm cho một chấn song của cửa sắt gãy hết một đầu, chỉ cần kéo nhẹ qua là lách bình vào lọt. Rồi sau đó nắn lại, cánh cửa sắt vẫn lầm lì như chưa hề biết đến những cuộc vi hành ngoài luật lệ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Sư trưởng của tu viện không hề hay biết. Ông vẫn tin ở sự cứng chắc của nó, như tin vào sự hiện diện vừa hữu tình vừa vô tình của mình ngự trị khắp tu viện, giám thị mọi sinh hoạt của các chư tăng trong một thứ kỷ luật nghiêm khắc mà ông cho là đương nhiên. Không ai nói cho ông biết gì hết. Mọi người đều chuẩn bị sẵn cho mình những lối ra vào cần thiết. Cánh cửa thì lại không bao giờ biết nói. Nhưng lần đầu tiên Nghi vượt ra ngoài giới nghiêm của tu viện, không phải ngang qua cánh cổng bao dung ngầm đó. Chú đi bằng ngõ sau. Đó chỉ là một hàng rào bằng kẽm gai, không có trồng cây dâm bụt hay một thứ hoa lá nào. Chỉ cần cúi rạp mình xuống, cẩn thận vén các tà áo là có thể ra vào như không. Phía sau tu viện này là một vườn rau chạy dọc sát rào của nó. Băng qua vườn rau khoảng 20 thước là một con đường đất, rộng vừa đủ cho hai chiếc xe đạp tránh nhau. Bây giờ là tháng cuối của mùa nghỉ hè. Sau giờ tĩnh niệm thường lệ mỗi tối, Nghi đi ra phía sau tu viện để tiểu, vì chỗ này có nhiều bụi chuối kín đáo. Nhìn dòng nước lấp lánh dội trên đám cỏ, chú nghe trong người khoan khoái, tâm hồn như mở rộng. Những lúa cải xanh mát của khu vườn trước mắt đẹp hẳn lên. Chú nghe luồng trăng bạc như sương khuya lấp lánh đang nhảy múa chập chờn trên các luống cải. Âm hưởng thật ngọt ngào và quyến rũ. Cây cối im lìm trong một cảnh tượng thanh bình và trang nhã. Lắng tai nghe kỹ hơn, chú nhận ra âm hưởng đó từ phía bên kia đường đất lan truyền đến. Ăn cắp chuối trên bàn Phật hay lẻn qua vườn rau nhổ bậy vài bụi cải cho những cuộc kiết tập kín đáo với bánh tráng mỏng và nước tương dầm ớt thiệt cay, đó không phải là chuyện hiếm có giữa các chú tiểu. Mặc dù chưa lần nào Nghi được giao phó công tác hái trộm rau, nhưng lẻn chui qua bên ấy là một việc hết sức tự nhiên. Lúc này thì cái âm hưởng quyến rũ kia cũng tự nhiên một cách vô tình, khiến chú rạp người xuống, chui qua hàng rào kẽm gai, băng qua vườn sang tuốt con đường đất. Nơi đây, chú có thể phân định phương hướng phát ra âm thanh chuẩn xác hơn. Vào giờ này, không chỉ là con đường vắng vẻ, mà cả một khu vực cũng hoàn toàn vắng vẻ. Suốt con đường về phía tay trái phỏng chừng đó, duy nhất chỉ có một ngôi nhà ẩn sau nhiều bóng cây rậm rạp. Chú rẽ phía trái, rõ ràng đang có người chơi đàn trong đó. Xuyên qua khung cửa sổ, chú thấy một mái tóc chảy dài, nghiêng nghiêng theo âm điệu to nhỏ và tiết điệu buông lơi của tiếng đàn. Trên cao một chút, bóng đèn sữa đục được ủ trong một ánh sáng ấm áp của chính nó. Tiếng đàn đột ngột dừng lại. Chú ngơ ngác, nhưng bóng người đã hiện rõ trên khung cửa. Chú muốn bỏ chạy, lại e là vô lễ hoặc có thể bị nghi ngờ. Lỡ người ta săn mắt bên chùa, nhất định chú bị phạt nặng. Hàng xóm cũng hay lên chùa than phiền các chú phá phách, và các chú có khi bị phạt tập thể. Đợi một lúc, không thấy người đó có động tĩnh gì cả, Nghi dậm chân muốn chạy, nhưng có tiếng nói từ bên trong vọng ra. Ai đó? Nghi không biết phải trả lời mình là ai. Lại có tiếng hỏi. Điều bên chùa phải không? Cô này nhất định là người Huế. Giọng nói nghe kiểu cách nhưng dịu dàng. Nghi có cảm tình ngay. Dạ. Chừng ni Điều con đi mô khuya rửa. Nghi không trả lời ngay và không chút ngần ngại đẩy cánh cổng đi vào. Cổng chỉ khép hờ. Dạ, nghe đàn, chạy coi thử. Gương mặt chú hiện rõ qua ánh đèn đang hắt bên ngoài. Chõm tóc lệch qua một bên, phủ mép trán, đôi mắt sáng ngây thơ dưới hàng mi dài và cong. Chú đưa tay vuốt chõm tóc. Dạ, thưa cô. Điều chúng qua hang rau hả? Chú cười, chớp hai hàng mi tinh nghịch, nụ cười của trẻ thơ, trong trắng và hồn nhiên, nhưng quá nhỏ nhoi và khiêm tốn giữa một thế giới đòi hỏi quá nhiều sự trang nghiêm và kính cẩn. Tuổi thơ hiếm hoi cho một tâm hồn tập sự săn đủ những ước mơ ngoài tầm với bắt của con người. Cô cũng mỉm cười theo chú, đưa tay hất ngược mái tóc về sau. Điều vô trong ni đi. Cô bước sang trái mở cánh cửa, chú lách mình bước vào. Căn phòng, ngoài cái bàn nhỏ và một cái kệ sách, chỉ có một vật lạ đối với Nghi là cây đàn kê sát vách tường nhìn nghiêng ra khung cửa sổ. Chú đi thẳng lại đó, níu hai tay lên thùng đàn, cúi nhìn chăm chú những phím đen trắng chen nhau sắp thành một hàng thẳng. Sự thích thú hiện rõ trên đôi mắt. Cô ngồi xuống trên cái băng ngắn đặt trước cây đàn và tựa một nửa người lên dãy phím. À, điều đi tu chi rửa. Dạ, Nghi ở với thầy. Chú thừa dịp đặt cả bàn tay lên phím đàn và ấn xuống. Âm thanh so le nhau cùng tấu lên. Khi cất tay, chú nghe chúng ngân dài lẫn vào thùng đàn như đang chìm sâu vào trong bóng tối hun hút phía sau. Điều có thích đàn không? Dạ, thầy cấm. Mấy thầy lớn bên chùa lén học bị thầy bắt được phạt hoài. Mày thay lớn? Dạ, lớn lắm, lớn bằng cô. Chú tên chi? Dạ, Nghi. Chú nhích người ra, đứng nhìn thẳng xuống phím đàn, nắm chặt bàn tay phải, chỉ ngón trỏ thọc lên một phím đen. Ngón tay bị trượt sang, thọc luôn xuống phím trắng. Hai âm thanh nối nhau, to nhỏ không tề chỉnh. Điều có muốn học đàn không? Tiếng đàn chạy lưu vào vách tường, có lẽ vậy, chú nhón gót chân nhìn, nhưng lưng đàn dựa sát vách. Dạ, thầy la chết. Thì cứ chúng qua rau như tội ní, thầy biết mô. Dạ đâu được. Bỗng nhiên chú xoay người lại. Thưa cô, Nghi về. Và chú tự động đến mở cửa, cắm đầu chạy thẳng. Bóng người lại xuất hiện qua khung cửa sổ, nhưng chú không quay đầu nhìn lại. Băng qua vườn cải, rồi lách mình chung qua hàng rào, chú chạy thẳng về phòng. Trong bóng tối của căn phòng, chợt có tiếng nói. Mi chết! Tiếp theo, có tiếng người lăn trên giường, tiếng vỗ chát và tiếng hô. Ê! Làm gì kỳ vậy? Nghi biết đó là giọng của chú Đảm, còn kia thì chắc của chú Tiểu Mùi. Chỉ có chú này mới hay ngủ mớ kiểu đó. Những ngày kế tiếp, Nghi hình như quên bẵng vụ chui rào của mình. Chú vẫn đùa giỡn, vẫn chăm chỉ làm công việc của một chú tiểu trong chùa. Bổn phận hành điệu của chú là châm trà lau bàn ghế và quét dọn trong phòng của sư trưởng. Không ai biết tuổi thơ trôi qua như vậy, đang ấp ủ sự gì. Sự thành kính khi bưng ấm trà để vào khay, sự ngăn nắp khi treo sâu tràng hạt vào tủ kính, khi sửa lại ngay ngắn một bình hoa, một cây viết trên bàn, một quyển sách mà sư trưởng đang học dở. Tất cả những thứ đó không phải là kiểu cách mà người ta có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen lay láy kia. Hàng ngày, chú phải học về ý nghĩa của sự vô thường, khổ đau và giả tạo đang đè nặng kiếp người. Mắt chú vẫn trong sáng, nụ cười vẫn hồn nhiên. Thân tứ đại giả hợp, như cây bên bờ sông, như cỏ bên bờ giếng. Tất cả đều là những mộng tưởng. Thì chắc gì cái vô thường và khổ não kia của kiếp người không là mộng tưởng. Nhưng chú thích học những thứ đó, thích nhìn sự giả tạo đó qua những hàng chữ nhỏ ngay ngắn, và chú lại càng thích nắn nót sao cho chúng được ngay ngắn trang nghiêm như chữ viết của sư trưởng. đêm trăng cũng thường quyến rũ chú. Những đêm như thế, chú hay ra phía sau tu viện, ngồi bó gối thu hình trong bóng cây. Nội cả tu viện này chỉ có sư trưởng mới để ý, vì sư biết rằng đó là lúc chú đang ngồi khóc một mình. Thỉnh thoảng bắt gặp, sư dẫn chú về phòng, căn phòng cho các chú tiểu ngủ chung. Chỉ có bốn chú hơn kém nhau vài tuổi, sát góc phòng là bàn thờ nhỏ. Đó là bàn thờ đặc biệt sư trưởng lập riêng cho chú. Bây giờ thì các chú nhỏ kia đã ngủ hết. Sư đốt lên một ngọn nến. Giữa bàn thờ hiện rõ ảnh bán thân của một thiếu phụ, tuổi khoảng trên 30, gương mặt hao hao giống chú. Sư đốt nhang cắm vào bát và nói rất nhỏ. Má con vẫn ở bên con đó. Con không thấy, nhưng má con thấy. Con đừng khóc như vậy nữa mà má con buồn. Ngồi đó với má con đi. Lát nữa tắt đèn mà ngủ. Sư trở ra, chú ngồi xuống, nhìn ảnh, nhìn ngọn nến bập bùng. Một năm có biết bao nhiêu lần như vậy. Hàng ngày, chú vẫn chăm chỉ học, vẫn hăng say đùa giỡn với chúng bạn, và thỉnh thoảng vẫn thường ngồi khóc một mình. Ngọn nến do đó cũng lần hồi truyền vào da thịt chú sự nóng cháy kín đáo giữa cảnh khuya tịch mịch trang nghiêm đầy thành kính đó. Chú tắt cây nến. Thay vì leo lên giường ngủ, chú bước ra ngoài, đẩy nhẹ cánh cửa và khép lại. Phía sau tu viện, trăng vẫn sáng, vườn cải bên kia vẫn yên lặng. Buổi chiều, thầy trị sự sai các chú tiểu chuyển đóng ngói ở sân trước ra đây, dự định lợp lại miếu thờ bà Ngũ Hành. Dạo này các sư trong chùa hay cãi nhau kịch liệt. Nhất là thầy trị sự cứ bị phản đối và bị sư trưởng khiển trách hoài. Thầy cho là các thứ kim mộc gì đó trong đất tu viện khác nhau, nên thầy nảy ra ý kiến thờ bà Ngũ Hành để mọi việc êm thấm hơn. Miếu của bà được xây từ lâu rồi, trước khi có mặt thầy trị sự và có luôn cả trước sư trưởng. Tu viện này vốn là một ngôi chùa tư, được nhường lại cho giáo hội làm chỗ tu học cho các sư trẻ. Nhưng các sư này đa số lại hay nghịch. Về đây chưa bao lâu, họ đã lật úp bát nhang của bà và viết vào vách miếu, ngay chỗ bà ngự, bốn chữ: "Bà đã đi rồi". Trải qua hai đời sư trưởng và bốn đời trị sự, nay đến thầy trị sự này mới có ý định mời bà về lại. Nghe thầy trị sự giải thích là tại không có bà nên tu viện hay xảy ra những chuyện tranh chấp tư tưởng, các chú nhỏ lại càng không muốn bà trở lại. Vì các sư nếu cãi nhau nhiều sẽ bị phạt nhiều, bù vào chỗ họ hay ăn hiếp các chú, nhất là chú Đảm và chú Mùi, bị thầy trị sự phạt quỳ nhiều nhất, nên muốn thầy bị sư trưởng của trách thích đáng. Hai chú nhỏ này rủ nghi, tối nay đợi khi các sư ngủ hết, hè nhau ra đái trên đống ngói thiệt nhiều để bà không dám về. Họ giấu chú Tiểu Đài vì chú này được thầy trị sự thương, sợ mắt lại. Sau bữa cơm tối, họ đã chuẩn bị uống nước thiệt nhiều để đái cho thiệt nhiều. Nhưng các sư chưa ngủ mà hai chú đó đã ngủ say hết. Nhớ mật ước, quên cả cơn khóc vừa rồi, quên má và quên sư trưởng. Chú phăng phăng leo lên đống ngói, đứng đái, quay người tứ phía y hệt như tứ rau. Chú cảm thấy hứng thú vô cùng và chợt nhớ mấy người trước chui qua vực cải. Đái xong, chú chạy thẳng về phía hàng rào, chạy suốt sang con đường đất và chạy luôn một mạch vào nhà có người đánh đàn hôm nọ. Và chú chợt nhớ ra mình chưa biết tên cô. Ánh sáng còn hắt ra ngoài cửa sổ. Nghi thấy cô đang cúi đầu trên sách, hai tay vo tròn cây viết, vòng trên đầu quyển. Chú vịn tay leo lên khung cửa sổ. Thưa cô. Cô giật mình, quay phát người lại, hai mắt mở to kinh ngạc. Nghi thấy hai con mắt đó dễ thương hết sức. Không đợi cô trả lời, Nghi hỏi luôn. Nghi chưa biết tên cô. Cô mỉm cười. Nghi thấy cái gì ở cô cũng khác má mình hết, nhất là nụ cười. Nghi không nhớ má chú đã cười như thế nào, thậm chí không nhớ rõ là có cười lần nào không. ảnh thờ trong phòng, thì không bao giờ cười. Ngày thường, Nghi không hề để ý xem các cô lên chùa khi nói chuyện với các sư họ cười như thế nào. Các vong linh thờ sau điện Phật cũng có người cười. Mỗi khi các chú được sai lâu ảnh, chú Đảm thường la lên. Người chết cũng cười tụi bay ơi! Chú Mùi lẫn quẩn đâu đó chạy lại nói. Ê! Coi chừng quả báo chết mới không được cười đa ngang. Quả báo rụng răng hết. Nụ cười của cô, Nghi thấy cũng dễ thương, y như đôi mắt của cô. Như Khuê, được chưa? Điều ní cói rửa mà hoáng quả. Nghi nhảy vào trong. Thất vọng nhìn cây đàn đã bị đậy nắp phím. Chú nhớ lại tiếng đàn hôm trước. Cô có thể đọc trên mắt chú thấp thoáng sự tìm kiếm vì chúng chậm chạp lướt trên thùng đàn. Mặt thùng màu nâu bóng loáng mà mắt chú thì lúc nào cũng sáng, bây giờ lại lấp lánh trong sự tìm kiếm mơ hồ. Muốn đàn không? Cô đàn chứ, Nghi đâu có biết đàn. Để cô dạy cho nghe, thầy đều không biết mô. Chú nghiêng đầu ra khung cửa, nghe ngóng. Bên phải là sân cỏ nhỏ, chạy lùi về phía sau nhà. Góc rào kia là một cây hòe. Trước mắt, rải rác vài đám hoa mà Nghi không biết là thứ hoa gì. Như Khuê cũng đến, đứng giữa cửa sổ nhìn ra với chú. Cô nhắc lại. Cô dạy Nghi học đàn nghe. Học liền hả cô? Thích thiệt á, Nghi dở đàn nghe. Quả tình, Nghi đàn khoái chí. Chú quay lại với cây đàn, rảo mắt nhìn quanh rồi đặt tay vào hai núm sắt. Khắp cả cây đàn, chỉ có hai núm đó là Nghi thấy có thể nắm được. Nắm và kéo, mảnh gỗ bật lên, nhưng kéo không ra. Phần trên nắp phím vẫn không động đậy. Chú giở ngược lên, định giật mạnh, như Khuê chặn lại. Quái tê, hư chứ? Cô đẩy nhẹ nắp phím thụt vào thùng đàn. Nghi cao hứng, mười ngón tay bấu luôn cả vào phím. Chúng thi nhau chạy nhảy tứ tung, âm thanh rộn rã. Bữa ni học chi kịp, khuya rồi. Bữa khác nghe, Nghi nhớ qua thiệt là sớm nghe. Dạ, đâu có được. Giờ đó Nghi phải trả bài cho thầy. Mà qua hoài, thầy biết phạt chết. Đêm đã khuya, mặc dù đây chỉ là một khu ngoại ô cách trung tâm Sài Gòn không mấy xa, nhưng vào giờ này, có lẽ cả xóm đã ngủ hết. Nhà cửa thưa thớt, cách nhau vài chục thước, thêm nhiều cây cối và tàn rộng khiến cho chúng càng thêm biệt lập và khuất nhau. Chú Tiểu ở chùa quen sự tự nhiên của mình đối với khách thập phương lai vãng, nên không biết thế nào là thân hay là sơ. Biết mặt biết tên, chừng đó như đã đủ để trở thành bà con ruột thịt. Nghi lúc nào cũng cao hứng. Như Khuê tự nhiên thấy mình đã thân thiết với chú vô cùng. Cô muốn hôn lên đôi mắt thần tiên của chú. Cửa chùa không biết có vĩnh viễn khép kín nổi con người với cái phong vận như thế. Nhưng chắc cũng có mấy ai có thể nhìn suốt qua đôi mắt kia mà thấy được bóng dáng của huyễn mộng phù sinh. Cô đâu biết và chưa bao giờ thấy sự thành kính của chú và đôi mắt mông lung như khói trầm. Dù vậy, ngay lúc này, cô thấy rõ hơn ai hết. Có lẽ vậy, sự nóng cháy đam mê trong đôi mắt thần tiên đó. Thế mà, cô cũng chưa bao giờ thấy được sự nóng cháy của một ngọn nến lẻ loi giữa đêm khuya tịch mịch. Cô bỗng thấy trong thâm tâm mình, bây giờ y hệt như một họa sĩ vẽ trúc đã mọc đầy trúc trong bụng. Cô mong cho sự nóng cháy kia không sớm bị dập tắt dưới những kỷ luật lạnh lùng nơi tu viện. Cô có cảm giác mười đầu ngón tay của mình đang vuốt nhẹ lên mặt hồ với những lượng sóng nhỏ. Cô ngồi lại trước cây đàn, bàn tay trái mở rộng, đầu ngón trái và ngón út cũng ấn nhẹ lên hai phím đen. Ngón trỏ và ngón áp út điểm đều đặn lên các phím đen trắng bất thường. Nghi chưa bao giờ thấy ở đâu có sự dịu dàng bao la như những ngón tay đó của cô bây giờ. Chú đưa tay lên vuốt chõm tóc. Bất chợt, chú cũng xòe rộng bàn tay trái, đập lên các phím đàn. Như Khuê vừa đàn vừa la, đừng có phá, để người ta đàn cho mà nghe. Nghi rút tay lại, chạy vòng qua phía tay phải của cô. Nhìn một lúc, chú lại thò tay phải ra, đập một lượt bốn phím trắng. Phá hoài ha, không đàn nữa. Chú đứng lui, núp sau lưng cô. Như Khuê đứng dậy, cô nhìn thấy chú ngơ ngác và thất vọng. Nghi mấy tuổi? Dạ 12. Học ở Mô. Nghi sắp lên đại lục. Nghi đi học buổi sáng, ngoài trường Hồ Ngọc Cẩn đó, cô biết không? Hằng ngày Nghi còn ra khỏi chùa đi chơi không? Cô hỏi nhiều vậy, Nghi mỏi chân rồi. Chú chống tay, nhảy lên ngồi trên khung cửa sổ. Đâu có được, phải có thầy dẫn mới được đi. Còn không thì tối nay trốn đi đó. Như Khuê cười. Chú tiểu này quả có lý lác thật. Cô thích được nắm chõm tóc của chú mà vuốt dài xuống. Cô đứng tựa mình lên khung cửa và nhìn lên bầu trời. Trăng khuya lác đác vài ngôi sao. Một ngôi sao, xa quá. Nè, Nghi buồn ngủ chưa? Dạ chưa, Nghi thức suốt đêm 30 rạng mùng 1 Tết á. Làm chi rửa? Tại quen, hồi trước má Nghi dẫn Nghi tới thầy rồi đi đâu mất. Tết năm đó, nhớ má quá, Nghi ngủ không được. Mấy tháng sau, nghe thầy nói má Nghi chết rồi, ở đâu không biết. Nghi có bàn thờ má trong phòng. Như Khuê nghe cánh tay chú đụng vào người. Cô nhìn lại, chú đang kéo chõm tóc sang một bên. Nghi muộn về chưa? Chừng nào cô buồn ngủ thì Nghi về. Thầy chắc tưởng Nghi ngủ trong phòng á. Ủa, mà Nghi về chứ? Mai mốt cô qua chùa chơi nghe. Chú nhảy ngay xuống đất và chạy thẳng ra cổng. Như Khuê đứng nhìn bóng trắng khuất ngoài hàng rào bông bụt. Ngang qua thiền thất, Nghi thấy sư trưởng ngồi bắt ghế nhìn ra phía trước cổng. Cổng sắt đã khép kín. Con đường kéo dài bất tận. Tiếng đàn buông lơi và chạy suốt, mất hút ngoài kia. Nghi lén nhìn sau lưng sư trưởng, và sư trưởng thì nhìn vào bóng tối của con đường. Vì sư biết đó là piano sonata 14 với tiếng nhịp của sostenuto, chậm nhưng vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối, như những làn sóng nhỏ ôm bóng trăng mà ngủ vùi trên bến cát. Cho đến lúc Nghi cũng biết được rằng đó là piano sonata 14. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.